thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả thấy Ngưu Ma Vương lại biến ra con trâu trắng to lớn như lần trước, đang có vẻ lo ngại, thì Thái tử Na Tra nói: Đại thánh chớ ngại, ngài hãy xem tôi bắt nó. Thái tử quát to một tiếng biến, tức thì biến ra ba đầu sáu tay, phi thân nhảy lên mình Ngưu Vương, cầm kiếm chảm yêu nhằm nơi cổ gáy lia một nhát, đầu trâu rụng xuống ngay tại chỗ. Lúc đó Thiên Vương mới buông dao xuống đến chào hành giả. Không ngờ Ngưu Vương lại mọc ra một cái đầu ở ngay chỗ bị chém, miệng phì hơi ra, mắt lóe tia sáng. Na Cha lia cho một nhát kiếm nữa, đầu ấy vừa rơi ra lập tức lại mọc tiếp một cái đầu khác. Na Cha chém liền mười mấy nhát gươm, cứ đầu nọ rụng xuống, đầu kia lại mọc ra. Na Cha thấy không ổn, liền lấy bánh xe lửa ra để trên sừng trâu, lửa bốc cháy bừng bừng, đốt cho Ngưu Ma Vương cuống cuồng kêu giống lên, quật đầu quật đuôi, vừa toàn biến hóa để thoát thân, nhưng đã bị Thác Tháp Lý Thiên Vương cầm gương soi yêu soi giữ lấy thân hình, không còn biến vào đâu nữa. Hết đường trốn thoát rồi, Ngưu Ma Vương đành phải quỳ xuống cầu xin:
Đừng hại mạng tôi, tình nguyện quỳ thuận nhà Phật.
Thế thì hãy mau đưa quạt ra đây.
Thái tử ạ, chiếc quạt ba tiêu để ở chỗ vợ tôi.
Na Cha nghe nói, liền rút dây trói yêu ra, quấn lên trên cổ con trâu, túm chặt lấy mũi, lấy dây xỏ qua lỗ mũi, rong đi. Tôn hành giả tập hợp các vị tứ đại kim cương, lục đinh lục giáp, hộ giáo giả làm, Thác Tháp Lý Thiên Vương, cự linh thần tướng, cùng bát giới, thổ địa và số âm binh lũ lượt kéo theo sau con trâu trắng đến cửa động ba tiêu.
Phu nhân ơi, hãy đem quạt ra đây, cứu tính mạng ta.
Nghe lão Ngưu Vương gọi cửa, mụ La Sát vội vàng gỡ búi tóc, cởi áo đẹp ra, thắt giải tơ xanh như đạo cô, vật áo nâu sồng như chú tiểu. Hai tay bưng chiếc quạt dài một trượng hai đi ra. Trông thấy có kim cương các thần cùng cha con Thiên Vương, vội vàng quỳ xuống dưới đất, cúi đầu lễ chào nói:
Mong các Bồ Tát tha tội cho vợ chồng tôi, xin đem quạt này kính dâng chú tôn để thành công quả.
Hành giả bước lên đỡ lấy quạt ba tiêu, rồi cùng với mọi người cưỡi mây lành về Hỏa Diêm Sơn. Đằng này, Tam Tạng và Sa Tăng trông ngóng hành giả đi mượn quạt, hết đứng lại ngồi, mãi không thấy về, đang lúc suốt ruột lo lắng, bỗng thấy mây đẹp đầy trời, các thiên binh thần tướng đã tới. Tam Tạng sợ hãi hỏi Sa Tăng:
Ngộ Thỉnh, ở đằng kia là thần binh nào đi tới thế?
Thưa sư phụ, đấy là bốn vị đại kim cương, kim đầu yết đế, lục giáp lục đinh, hộ giáo giả lam và các vị thần khác. Người dắt châu ấy là Na Cha Thái Tử, người cầm gương là Thác Tháp Lý Thiên Vương. Đại sư huynh nhà mình cầm quạt ba tiêu, nhị sư huynh và thổ địa theo sau. Còn những người khác đều là thần binh đi hộ vệ cả.
Tam Tạng nghe nói, liền đội mũ tỳ lư, mặc áo cà sa, cùng với Sa Tăng đón tiếp các vị thánh lễ tạ nói: Đệ tử tôi có đức hạnh gì, dám phiền các tôn thánh xuống phàm trần? Bốn vị đại kim cương nói:
Đáng mừng cho thánh tăng, công quả đã sắp hoàn thành. Chúng tôi vâng Phật chỉ, sai đến giúp người. Người phải hết sức kiên trì, không nên lơ đãng phút nào.
Tam Tạng kính cẩn cúi đầu vâng mệnh. Tôn hành giả cầm lấy chiếc quạt ba tiêu, đến gần chân núi Hỏa Diêm Sơn, giáng hết sức quạt một nhát. Lửa trên Hỏa Diêm Sơn dần dần tắt đi. Quạt một nhát nữa, đã thấy có luồng gió hiu hiu mát mẻ, mây mù man mác, mưa nhỏ lất phất. Lúc bây giờ, Tam Tạng giải nóng hết phiền, lòng thành ý đẹp. Bốn thầy trò quy y cảm tạ kim cương trở về núi báu. Lục đinh lục giáp lên trên không đi bảo hộ. Các vị thần kỳ quá váng ở đâu về đấy. Thiên Vương và Thái Tử dắt châu về bên đất Phật nộp trả. Chỉ có thổ địa Hỏa Diêm Sơn vẫn áp giữ mụ La Sát ở bên đợi lệnh. Hành giả nhìn thấy hỏi:
La Sát này, con chưa trở về đi,
đứng ở đây đợi cái gì nữa?
Muôn trông đại thánh ban ơn, trả lại quạt ba tiêu cho tôi ạ.
Bát Giới nhìn thấy lại quan mắng.
Con mụ kia thật không biết điều chút nào. Đã tha tính mạng cho nhà mì là tốt rồi, còn đòi hỏi quá cái gì nữa?
Bà La Sát lại hai lại rồi nói.
Trước kia, đại thánh đã nói rồi, quạt tắt lửa xong sẽ trả lại tôi. Còn cái việc ngày nay hối thì đã muộn rồi. Chỉ vì tôi không được đại lượng, nên phiền đến các ngài phải sai binh khiển tướng. Từ nay, tôi không dám làm càn nữa. Tôi xin lại chiếc quạt ấy, chỉ để tu thân dưỡng tính mà thôi.
Thưa đại thánh, nhân người đàn bà này biết phép dập tắt lửa, hãy bắt làm cho đoạn tuyệt hỏa căn đi, rồi sẽ trả cái quạt cho y. Tiểu thần tạm ở lại đây, cứu vớt dân chúng xứ này, kiếm chút huyết thực. Đấy thật là vừa ơn vừa tiện đấy. Nghe thổ thần Hỏa Diêm Sơn nói vậy, hành giả hỏi, làm thế nào mới dập được gốc lửa?
Đại thánh ạ, muốn cho hỏa căn được đoạn tuyệt, cần phải quạt luôn 49 lượt thì vĩnh viễn không phát hỏa nữa.
Bà La Sát vừa nói xong, hành giả liền cầm chiếc quạt ba tiêu, dùng hết gân sức, nhằm đỉnh núi quạt luôn 49 nhát. Xong rồi, lập tức ở trên đỉnh núi mưa rào tầm tã. Quả nhiên là bảo bối, chỗ có lửa thì trời đổ mưa, nơi không lửa thì trời tạnh. Vậy mới có thơ rằng, Hỏa Diêm Sơn dài 800 dặm, ánh lửa rực trời nổi thanh danh. Sức nóng nung nấu cây không còn, lửa đốt tam quan lối chẳng thành. Nhờ có quạt thánh lửa mới tắt, mây mù ngưng tụ mưa mới thành. Từ nay dắt trâu cày ruộng canh, được mùa vui sống đời thanh cảnh. Tất cả thầy trò đứng ở nơi không có lửa, nên không bị mưa ướt. Ngồi lại một đêm, đến sáng ngày hôm sau, thu thập hành lý xong, đại thánh đem chiếc quạt trả lại cho bà La Sát và nói, nếu ta không trả lại, sợ người ta bảo lão tôn không giữ lời hứa, nay ta tha cho nàng, hãy về núi đi, từ nay không được sinh sự nữa. Bà La Sát đỡ lấy chiếc quạt, vội đọc câu thần chú, thu chiếc quạt ba tiêu dài 1 trượng 2, nhỏ lại như lá hạnh ngậm vào trong miệng, rồi từ tạ các vị thánh. Từ đấy, Bà La Sát ẩn tên dấu họ đi tu, rồi sau cũng thành chính quả. Thổ thần Hỏa Diêm Sơn tạ ơn và tiễn chân hành giả Bát Giới và Sa Tăng, bảo hộ đường tăng lên đường tiếp tục sang Tây Thiên. Chẳng mấy chốc, thời tiết đã chuyển thu sang đông. Cúc già hoa đã rụng, mai sớm nhị vừa sinh. Ruộng đồng khắp đó đây, mọi nhà nấu hương canh. Rừng già lá rụng non xa rõ, khe núi xương phổ suối nước thanh. Cầu vồng không thấy bóng, băng tuyết kết trong ao. Sườn non lờ lững hoa mây lội, rừng trúc trời đông lá càng xanh. Bốn thầy trò đi được hồi lâu, lại thấy một tòa thành hiện ra trước mặt. Đường tăng dừng ngựa lại gọi. Ngộ không, con hãy xem lầu các nguy nga ở đằng kia là chỗ nào thế? Hành giả ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một tòa thành trì. Liền quay lại nói với đường tăng. Sư phụ ạ, tòa thành trì này chắc là kinh đô của một nước nào đây?
Trong thiên hạ, phủ có thành phủ, huyện có thành huyện. Sao sư huynh lại biết là kinh đô của nhà vua?
Chú không biết chỗ ở của nhà vua khác hẳn với những nơi phủ huyện. Chú hay xem, bốn mặt có mười mấy cái cửa, chu vi có tới 100 dặm. Lâu đài cao ngất, mây mù quấn quanh. Nếu không phải là nơi kinh đô của một nước, làm gì được tráng lệ thế này?
Đại sư huynh ạ, anh tinh mắt tuy biết là nơi ở của nhà vua, nhưng mà tên gọi là gì, sư huynh có biết được không?
Không có bài biển, không có cờ hiệu, làm sao mà biết được? Phải vào trong thành hỏi thăm thì mới rõ. Mấy anh em vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc đã đến cửa thành. Đường Tăng xuống ngựa qua cầu vào trong thành xem xét. Thấy phố xá chợ búa, buôn bán sầm uất, người qua lại, áo mũ sang trọng hào hoa. Đường đi, chợt thấy 10 vị sư ăn mặc lam lũ, người nào cũng mang gông đeo xích đi ăn xin từng nhà. Đường Tăng than thở, một con ngựa đầu, cả tàu chê cỏ. Ngộ không, con hãy đến nơi đó hỏi các vị ấy xem, cớ sao lại bị tội tình đến thế? Hành giả vâng lời liền gọi, các nhà sư kia, tu ở chùa nào, tại làm sao phải đeo gông mang xiềng như thế? 10 vị sư liền quỳ xuống một loạt nói,
thưa ngài, chúng tôi là sư ở chùa Kim Quang, bị tội oan.
Chùa Kim Quang ở đâu?
Đi qua góc đường kia sẽ đến.
Hành giả dẫn cả 10 vị sư đến trước mặt Đường Tăng và hỏi, các người bị oan thế nào, nói cho chúng tôi nghe nào.
Thưa sư trưởng, không biết các vị ở đâu tới đây, chúng tôi nhìn thấy có vẻ quen mặt thế. Nhưng không dám thưa chuyện ở đây, xin mời về nơi Hoàng Sơn sẽ bày tỏ hết nỗi khổ.
Các con này, thầy trò ta hãy theo đến cả chùa ấy, hỏi kỹ càng duyên do ra sao. Mọi người cùng theo đến cửa chùa, thấy trên cửa treo bức hoành phi có 7 chữ vàng, sắc kiến hộ quốc Kim Quang tự. Thầy trò bước vào trong cửa nhìn, chỉ thấy đền cổ đèn hương lạnh, hành lang bụi gió tung, ngọn tháp cao tầng mây đứng cạnh mấy cây tùng, hoa rơi đầy sân chẳng ai quét, lưới nhện đầy rèm mặc căng vòng, tòa giảng vắng teo sư chẳng có, thuyền đường lặng ngắt quạ bay tung. Nhìn thấy cảnh vật như thế, Đường Tăng trong lòng chua xót, nước mắt trào dâng. Bọn sư đeo xình xích kia mở cửa điện chính ra mời Đường Tăng lên điện lễ Phật. Đường Tăng lên điện dâng nén hương thơm, vái ba vái rồi chuyển bước về đằng sau. Thấy có 6-7 chú tiểu bị trói ở cột hiên nhà phương trượng, Tam Tạng lấy tay che mắt không dám nhìn nữa. Vào đến trong, các sư đều đến lễ chào và hỏi,
các vị sư trưởng diện mạo mỗi người một khác, có phải ở nước Đại Đường bên Đông Thổ tới đây không?
Hé hé, các vị sư này có phép bói toán tiên tri gì đây? Đúng là chúng tôi đấy, làm sao các ngài lại biết được?
Thưa sư trưởng, chúng tôi có biết bói toán tiên tri gì đâu, chỉ vì bị oan uổng không có chỗ nói ra được. Chúng tôi chỉ biết kêu trời khấn Phật, có lẽ động đến thiên thần. Đêm hôm qua, tất cả chúng tôi đều mộng thấy có vị thánh tăng ở nước Đại Đường bên Đông Thổ cứu được chúng tôi thoát khỏi oan khổ này. Hôm nay quả thấy các vị sư trưởng khác thường, cho nên mới dám nói thế.
Địa phương đây thuộc xứ gì? Các người bị oan khuất thế nào? Nghe thấy Đường Tăng hỏi thế, các sư quỳ xuống thưa,
sư trưởng ạ, thành này gọi là Tế Trại Quốc, là đường chính sang Tây Thiên. Trước kia có 4 nước nhỏ triều cống quốc vương chúng tôi. Bên Nam là nước Nguyệt Đà, bên Bắc là nước Cao Xương, bên Đông nước Tây Lương, bên Tây là nước Bản Bát. Hàng năm họ thường triều cống ngọc báu Minh Châu, ngựa tốt gái đẹp. Vua chúng tôi không cần giao tranh, không cần đi đánh dẹp, tự nhiên những nước ấy tôn làm thượng bang.
Đã được họ tôn làm thượng bang, chắc hẳn quốc vương ở đây có đạo cao và là bậc văn võ hiền tài.
Thưa sư trưởng, văn cũng chẳng hiền, võ cũng chẳng tài. Nhà vua chúng tôi cũng không có đạo gì. Chùa Kim Quang chúng tôi đây, từ xưa trên bảo tháp vẫn có mây lành bao phủ, ban đêm hào quang phóng xa nghìn dặm, cho nên lấy làm nơi thiên phủ kinh thành, 4 phương đều đến triều cống. Nhưng 3 năm trước đây, hồi nửa đêm giờ tí ngày mùng 1 tháng 7, tự nhiên một trận mưa máu trút xuống. Sáng ngày ra, mọi người phát sợ,
khắp chốn Xính Lo. Không biết ông trời khiển trách về điều gì. Các quan công khanh tâu lên quốc vương, liền đi mời đạo sĩ đến làm lễ trai tiếu. Hòa thượng tụng kinh đáp trời tạ đất. Nào ngờ đâu, chính là ngọn bảo tháp vàng trong chùa này bị nhờ bẩn. Đã 2 năm nay, các nước kia không chịu đến triều cống. Nhà vua định đi đánh dẹp. Các quan can ngăn nói là tại bọn sư chúng tôi ở trong chùa lấy trộm bảo bối trên tháp. Thế là bao nhiêu tội lỗi đều dồn vào thân chúng tôi. Bọn hồn quan kia lại không biết lẽ phải. Bèn bắt các sư chúng tôi tra khảo đủ cách, hạch sách mọi đường. Lúc bây giờ trong bọn sư chúng tôi có 3 nhóm hòa thượng. 2 nhóm trước chịu không nổi tra tấn, chết mất 2/3. Số còn lại vẫn bị xiềng xích làm tội. Muốn chồng sư trưởng mở lòng đại từ đại bi, rộng ban pháp lực, cứu vớt tính mạng chúng tôi.
Đường Tăng nghe vậy, gật đầu than thở nói. Công việc này mờ ám không rõ. Một là do triều đình có lỗi. Hai là do số các người phải chịu tai vạ trời mưa ra máu, bảo tháp nhờ bẩn như vậy. Lúc bây giờ, các người sao không làm ngay tờ sớ tâu lên cho nhà vua để khỏi chịu khổ đến ngày nay?
Sư trưởng ạ, chúng tôi là người phàm biết đâu lòng trời. Hơn nữa, những bậc trên cũng còn chưa làm nổi. Chúng tôi biết đằng nào mà lần.
Ngộ không, bây giờ là giờ gì rồi? Thưa thưa bộ, vào khoảng giờ thân rồi ạ. Các con này, ta muốn đến gặp nhà vua để trao đổi quan văn. Nhưng vì việc các sư ở đây không được rõ ràng, khó mà tâu với vua được. Khi xưa, thầy rời khỏi Trường An đã phát nguyện ở trong chùa. Đi sang Tây Phương, hễ gặp miếu thắp hương đến chùa lễ Phật, thấy tháp quét tháp. Ngày nay đến đây gặp phải nhà chùa mắc oan do tháp vàng. Ngộ không? Con hãy đi mua cho thầy một cái chổi mới. Thầy sẽ tắm gội sạch sẽ rồi lên quét tháp, để xem việc ô uế ra sao.